Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào đó chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ của ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn vấn đề kẻ chết chỗ dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong vạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, nhóm Sa Đốc là một trong ba nhóm lớn của người Do Thái thời Chúa Giêsu. Nhóm này không tin là có sự sống lại. Để đào phá vấn đề sống lại, nhóm này đã dựa vào luật Mai Sen. Theo luật Mai Sen, nếu người anh lấy vợ khi chết đi mà chưa có con, thì người em phải lấy vợ của anh mình. Vậy người anh cả của bảy anh em một nhà kia lấy vợ, nhưng khi chưa có con thì anh chết. Em kế anh lấy người vợ của anh mình, rồi người này cũng chết, và cứ lần lượt như thế cho đến người em cuối cùng. Sau cùng, người đàn bà kia cũng chết. Vấn đề đặt ra là khi sống lại, người đàn bà kia sẽ là vợ của người nào trong bảy người anh em đó? Khi đặt vấn đề như thế với Chúa Giêsu, nhóm này đắc ý lắm, vì họ nghĩ rằng thế nào họ cũng dồn Chúa Giêsu vào thế bí. Thế nhưng họ đã lầm, vì Chúa Giêsu đã thản nhiên trả lời cho họ rằng: con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Lời này hàm ý rằng, trong hiện tại, thì hôn nhân là điều thông thường và cần thiết để bảo vệ nòi giống, đúng như mệnh lệnh của Chúa, hãy sinh sản đầy mặt đất. Nhưng trên thiên đàng, đối với những người được xét là xứng đáng dự phần vào đời sau, thì không còn vấn đề dựng vợ gả chồng nữa. Lý do là vì, ở đó, người ta không chết nữa, do đó, việc bảo vệ nòi giống không còn được đặt ra nữa, và vì thế không cần đến hôn nhân nữa. Thánh Phaolô, khi nói đến vấn đề hôn nhân, đã sánh ví hôn nhân với cái hiện tại chóng qua. Còn người sống trinh khiết, người sống độc thân vì nước trời là tự tách mình ra khỏi hiện tại này để sống thân phận của người trên thiên đàng. Như vậy, sống trinh khiết, sống độc thân vì nước trời hay đi tu là một lời nhắc nhở cho mọi người về sự hiện hữu của một thế giới tương lai là thiên đàng đang đến. Là những người đã tự nguyện chọn lựa nếp sống thiên đàng ngay tại trần gian này, hay những người chọn lựa quyết định của mình trở thành những tu sĩ. Chúng ta phải kiểm điểm lại xem đời sống hiện tại của chúng ta có phải là một bằng chứng cụ thể về sự hiện hữu của nước trời không? Bề ngoài, có thể chúng ta không dựng vợ gả chồng, nhưng cái sống của chúng ta có phải là cái sống của con cái Chúa, những người đã đắc thủ được sự không hư nát, hay chúng ta cũng như những người khác đang sống theo lối hưởng thụ của đời này? Hãy cầu xin cho tất cả những ai đã chọn lựa nếp sống thiên đàng, nếp sống tu trì ngay ở trần gian này, có đủ sức can đảm để sống cuộc sống ấy, hầu không làm giảm giá trị của việc minh chứng sự hiện hữu của một đời sống mới mà Chúa Giêsu đã tiên báo là trong cuộc sống đó sẽ không còn dựng vợ gả chồng nữa. Amen.
Tình người con không kinh ơn. tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chống mùa đông dân số. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi đề ra các biện pháp chống mùa đông dân số tại Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua, dành cho các cầu thủ bóng đá tham dự trận đấu bóng hòa bình ở Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chúc mừng cầu thủ Ciro Immobile thuộc đội Lazio và đội tuyển quốc gia Ý vì anh có thêm đứa con thứ tư, đồng thời ngài kêu gọi dân Ý hãy sinh sản con cái đứng trước hiểm họa mùa đông dân số tại nước này. Ý là nước có tỷ lệ sinh sản thuộc hàng thấp nhất trong số các nước Tây Phương, 1,24 con mỗi phụ nữ. Trong năm ngoái, năm 2021, chỉ có khoảng 400.000 trẻ em sinh ra tại nước này, một mức độ thấp nhất kể từ khi thống nhất đất nước Ý. Với đà này, theo Viện Thống kê Quốc gia, gọi tắt là ISTAT, trong vòng 40 năm tới đây, số người Ý sẽ giảm mất 12 triệu và sẽ có 2 triệu người trên 90 tuổi, 120.000 người trên 100 tuổi, so với gần 10.000 người như hiện nay. Trong khi đó, bà Eugenia Roxala, Bộ trưởng về Gia đình, Sinh sản và Bình đẳng Cơ may của tân chính phủ Ý, đang chuẩn bị nhiều biện pháp để khuyến khích sinh sản, với sự cộng tác của tất cả các bộ và cơ quan để chống lại nạn dân số suy giảm, hỗ trợ việc sinh con và gia đình. Trong số các biện pháp đó, đặc biệt có bộ quy luật các xí nghiệp cần áp dụng cho các công nhân viên sau khi sinh con, đồng thời tăng cường hệ thống vườn trẻ. Ông Alfredo Cantabiano, Chủ tịch Tổ chức Gia đình Đông Con ở Ý tuyên bố rằng, chúng tôi biết ơn vì những lời rất đúng lúc của Đức Thánh Cha về việc sinh sản. Nước Ý đang cần được khích lệ để không bao giờ thiếu con cái, là tương lai và hy vọng của đất nước. Chúng tôi cũng cảm ơn Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, trong đại hội mới đây của Tổ chức Gia đình Đông Con, đã khuyến khích mọi người hãy có can đảm thông truyền niềm vui sự sống và vẻ đẹp của gia đình Đông Con.
Tin Mosul, Iraq. Lần đầu tiên từ 8 năm, khu nhà thờ chính tòa Mosul đã được đánh lên. Lần đầu tiên từ 8 năm nay, sau khi bị quân nhà nước Hồi giáo IS bắt hại, chuông của nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô của giáo hội Công giáo Càn Đề ở thành Mosul lại được đánh lên hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua. Quả chuông này đã được một gia đình Hồi giáo giấu kín trong thời kỳ lực lượng nhà nước Hồi giáo chiếm đóng vùng bình nguyên Ninive. Các tín hữu Kitô từ nhiều nơi ở Iraq đã đến Mosul để tham dự lễ nghi đánh chuông và thánh lễ sau đó. Đức cha Nagat Maisin, dòng Đa Minh, tổng giáo hội giáo phận Mosul và Afra, thuộc giáo hội Công giáo Càn Đề, đã chủ sự cuộc rước đến hang đá Đức Mẹ, bổn mạng của thành Mosul, tại khuôn viên thánh đường trước khi lễ nghi đánh chuông được cử hành. Đức tổng giáo mục nói rằng, tiếng chuông là một lời mời gọi liên kết tâm hồn để tố giác bạo lực và chiến tranh. Chúng con hy vọng những người dân nguyên thủy ở đây sẽ hồi hướng, trở về với các quyền lợi vật chất và tinh thần của họ, để nếm hưởng an ninh và sự ổn định, sống giữa lòng thành phố của họ. Nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô đã được mở lại hồi năm 2019, sau khi lực lượng nhà nước Hồi giáo làm hư hại trong cuộc chiếm đóng từ năm 2014 đến năm 2017. Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm nơi này và là vị giáo hoàng đầu tiên cử hành thánh lễ theo nghi thức Candé tại đây.
Tin phiên Áo Quốc, nạn thù ghét Kitô hữu gia tăng tại Âu Châu. Trong năm ngoái, từ tháng Giêng đến tháng 12, đã xảy ra hơn 500 vụ thù ghét chống các Kitô hữu và cơ sở Kitô giáo tại 15 nước Âu Châu. Những sự kiện này được ghi trong phúc trình mới nhất do Đài quan sát nạn bất bao dung và kỳ thị chống các Kitô hữu ở Âu Châu, gọi tắt là OIDAC, có trụ sở tại Viên, thủ đô Áo Quốc. Phúc trình ghi nhận có 14 vụ hành hung và đả thương. Và xét về tình trạng những tội ác oán ghét ít được trình báo, chúng ta có thể nói rằng con số thực sự những vụ này trong thực tế cao hơn nhiều. Những dữ kiện trên đây cũng được bổ túc bằng những con số trong phúc trình thường niên của Văn phòng Nhân quyền thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu về các tội ác thù ghét, công bố ngày 16 tháng 11 này. Ngoài những hành động thù ghét như phá hoại, ăn trộm, đốt phá, tổ chức OIDAC cũng ghi nhận sự gia tăng đáng báo động những thành kiến tiêu cực, những biện minh được đưa ra cho những hành vi bạo lực và lăng mạ trực tiếp chống các Kitô hữu và các hệ phái Kitô do những nhân vật công cộng, kể cả các chính trị gia hoặc ký giả. Đặc biệt, Đài quan sát Ardak cũng ghi nhận rằng một xu hướng đáng lo âu trong đó công chúng dường như dựng chân đối với những lời lăng mạ hoặc xuyên tạc các Kitô hữu, nhất là khi so sánh họ với các nhóm tôn giáo khác. Đài quan sát cũng cảnh giác rằng xu hướng tục hóa bất bao dung có một ảnh hưởng tiêu cực trên tự do tôn giáo của các Kitô hữu. Một trong những hiện tượng bất bao dung là sự tự kiểm duyệt của các tín hữu Kitô trong lĩnh vực công cộng, trên các diễn đàn truyền thống và cả trong lĩnh vực riêng tư và tại nơi làm việc. Đối tượng của đài quan sát Ardak là phân tích những nguồn mạch tạo nên bất bao dung và kỳ thị chống Kitô hữu và xác định những luồng bất bao dung trong các xã hội chúng ta. Vì thế, bản phúc trình cũng bàn đến những kỳ thị trong lĩnh vực lập pháp gây vấn đề trên bình diện quốc gia và quốc tế, hoặc vì thiếu thẩm quyền của các nhà chức trách trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến tôn giáo và tự do tôn giáo. Bà Madeleine Ansberger, giám đốc điều hành đài quan sát Ardak nói rằng, sự phân chia giữa các Kitô hữu với các nhóm đời thường được các báo chí và chính trị gia thổi lên. Sự bao dung và tôn trọng cần được áp dụng đồng đều với mọi nhóm xã hội và được bảo vệ. Vì thế, chúng tôi nhấn mạnh tự do tôn giáo không phải chỉ dành cho các Kitô hữu trên thế giới, nhưng cho cả những người không tín ngưỡng.
Tin giáo hội tại Ba Lan. Hiện tượng người trẻ công giáo tại Ba Lan bỏ các lớp giáo lý. Một số vị lãnh đạo công giáo tại Ba Lan báo động vì tại thủ đô Warsaw năm nay chỉ có 29% các học sinh trung học đăng ký tham dự các lớp giáo lý công giáo tại trường học. Tại các trường công lập ở Ba Lan, theo hiệp định giữa giáo hội công giáo và nhà nước, môn giáo lý công giáo là môn học tùy ý. Chính phủ trả lương cho các giáo chức dạy giáo lý, nhưng việc tuyển chọn các thầy cô đảm trách việc này là do giáo hội. Từ vài năm nay, số học sinh tại thủ đô Warsaw chọn môn giáo lý công giáo ngày càng giảm sút, khiến cho một số vị lãnh đạo công giáo báo động về làn sóng bỏ đạo. Năm 2019, có 78% các học sinh tiểu học và 44% học sinh trung học ở Ba Lan theo các lớp giáo lý công giáo. Năm 2020, tỷ lệ này giảm xuống còn 72% và 33%. Con số mới nhất hồi năm ngoái là 67% học sinh tiểu học và 29% học sinh trung học dự các lớp giáo lý công giáo ở trường học. Năm nay, tỷ lệ tiếp tục giảm bớt. Sự giảm sút này thường xảy ra tại các thành phố lớn. Theo các chuyên gia, sự giảm sút này là do trào lưu tục hóa đã có từ lâu và đà này càng mạnh hơn. Sau cùng là do những vụ lạm dụng tính dục và che đậy những vụ này trong giáo hội được tiết lộ trên báo chí, cũng như do những phản ứng chống lại lập trường của giáo hội hầu như cấm hoàn toàn các vụ phá thai với sự ủng hộ của tòa bảo hiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Gazeta Wyborcza, Charapan Kowalski, phát ngôn viên của tòa tổng giám mục Ngọc Lào, thành phố lớn thứ ba tại Ba Lan, nhìn nhận rằng giáo hội bị coi trước mắt công chúng là một tổ chức bất bao dung gắn bó với nhà cầm quyền và có những vụ xì căng đan, kể cả những vụ lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên. Sau khi tòa bảo hiến Ba Lan đưa ra phán quyết hầu như cấm hoàn toàn việc phá thai, chúng tôi chứng kiến một làn sóng bỏ đạo và từ bỏ các lớp giáo lý. Ít lâu sau phán quyết này, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ có 9% người trẻ Ba Lan có một hình ảnh tích cực về giáo hội. Đức cha Gregor Ries, tổng giám mục giáo phận North, thành phố lớn thứ tư của Ba Lan, nói với hãng tin công giáo KAP của nước này rằng, quả thật, chúng ta đang đứng trước một làn sóng bỏ đạo gia tăng. Chúng ta chỉ có thể xin lỗi vì những kinh nghiệm xấu xa và phải tự hỏi, đâu là loại giáo hội chúng ta đang tạo nên. Tuy nhiên, đại đa số dân Ba Lan vẫn xưng mình là người công giáo, và đại đa số trẻ em vẫn tham dự các lớp giáo lý. Viện điều tra dư luận CBOF của nhà nước cho biết, năm nay 84% dân Ba Lan xác nhận mình là tín hữu và 42% thực hành đạo đi nhà thờ ít nhất mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn, số người không thực hành đạo là 37% nơi người trẻ.
Tin Hồng Kông. Đức Giám mục Hồng Kông kêu gọi xác định rõ luật về an ninh quốc gia. Đức Giám mục Giáo phận Hồng Kông Stefano Chu Thủ Nhân kêu gọi xác định rõ hơn những ranh giới của luật về an ninh quốc gia tại lãnh thổ này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí của Học viện Hoa Nhân nổi tiếng của các cây dòng tên ở khu vực Cửu Long, Hồng Kông, Đức cha Chu Thủ Nhân nói về những vết thương do những cuộc biểu tình phản đối hồi năm 2019 và những cuộc đàn áp tiếp đó tại Hồng Kông để lại. Ngài nói, tại đây hiện có sự lẫn lộn về những gì có thể nói và những gì không thể, và sự mơ hồ này liên hệ tới cách thức chính quyền phò Bắc Kinh sử dụng luật về an ninh quốc gia, chính là một chướng ngại cản trở đối với những người hoạt động để hàn gắn những vết thương giữa lòng xã hội. Luật về an ninh chống lại sự ly khai, nạn khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. Đức Giám mục Hồng Kông nhận định rằng, khó khăn đứng trước đạo luật này là người ta không biết đâu là con đường ranh màu đỏ. Các nhà giáo dục, các trợ tá xã hội, thậm chí cả những chuyên nghiệp về pháp luật cũng đứng trước những hàng rào. Các chuyên gia và lực lượng an ninh có thể hiểu khác nhau về luật này. Trái lại, lẽ ra tất cả đều phải biết rõ đâu là những ranh giới để biết phải ăn nói và diễn tả như thế nào. Nhắc đến những cuộc đàn áp sau những vụ biểu tình phản đối chống chính quyền hồi năm 2019, gây chia rẽ trong cộng đoàn công giáo Hồng Kông, Đức cha Chu Thủ Nhân kêu gọi mọi người hãy đảm nhận một vai trò trong sự hòa giải một xã hội bị thương tích sâu đậm. Ngài kêu mời nhân dân Hồng Kông đừng đầu hàng và nói rằng, chúng ta hãy ngồi lại và nhìn xem khi nào đám mây lên cao. Đây là một thời điểm phân định và hành động. Đức cha minh xác rằng, giáo hội không nằm yên bất động. Các tổ chức của giáo hội đã gia tăng sự nâng đỡ những người trẻ đang bị cầm tù, cung cấp sự giáo dục và phục hồi. Đức cha Stefano Nhân cũng kêu gọi kiên nhẫn để chữa lành những vết thương do sự xung đột chính trị và do sự bất tín nhiệm sâu đậm trong xã hội, đồng thời mời gọi mỗi người hãy thay đổi thái độ đối với những người khác. Ngài nói, cuộc khủng hoảng lớn nhất của Hồng Kông là mỗi nhóm chỉ nghĩ đến tư lợi của mình, và tình trạng này có thể làm cho một số người cố tình không biết tới sự thất vọng của những người trẻ. Thay vào đó, điều cần thiết ngày nay là mỗi người lắng nghe và đã thông với người khác. Trả lời câu hỏi về tương quan với Bắc Kinh và việc gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, Đức cha Chu Thủ Nhân nói, Ngài hy vọng sẽ viếng thăm các giám mục ở Hoa Lục và có thể thiết lập những mối liên hệ theo tinh thần nghĩa vụ mà Đức Gioan Phaolô II đã đề ra cho giáo hội tại Hồng Kông, đó là nối kết cộng đoàn công giáo Trung Quốc với giáo hội Hoàng Vũ.
Thank you. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Hành động như Chúa Giêsu cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong cuốn sách có tựa đề Xin đừng xa nhau nữa của cha Bernard Herring, kể lại câu chuyện về lòng thương cảm của một tín hữu đối với cậu bé như sau. Cách đây ít năm, nhóm thương gia nọ ở Milwaukee đi dự một cuộc hội nghị bán hàng tại Chicago. Trước khi đi, họ hứa trước với các bà vợ rằng họ sẽ về nhà kịp ăn cơm tối. Nhưng rồi cuộc hội nghị kéo dài và kết thúc trễ hơn dự kiến. Họ vội vã phóng tới nhà ga, vé tàu cầm sẵn trên tay. Khi đi nhanh qua lối vào, một người trong họ vô tình tông vào một quầy trái cây, làm những trái táo đổ nhào tung tóe. Tất cả họ bỏ đi thẳng, phóng lên tàu, dù trong lòng hơi áy náy, xấu hổ. Tất cả chỉ trừ một người. Người ấy đứng lại, xót xa nhìn cậu bé khổ chủ của quầy trái cây đã đổ tràn khắp lối đi. Ông quay ra vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp của mình, rồi lui lại chỗ cậu bé. Đó là một cậu bé 10 tuổi với đôi mắt mù. Người đàn ông ngồi xuống, lom khom thu lượm lại những quả táo lăn lóc. Một số quả bị trầy xước tím bầm. Ông móc ví nói với cậu bé rằng, cháu cầm lấy 10 đô la này để bù lại phần thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra cho cháu. Thành thật xin lỗi cháu. Cậu bé có vẻ bị bất ngờ, lúng ta lúng túng. Khi người đàn ông quay lưng bước đi, ông nghe tiếng cậu bé vọng theo mình. Thưa bác là Giêsu phải không? Các bạn thân mến, một cậu bé mù đã biết nhận ra bác Giêsu qua nghĩa cử cao đẹp của một tín hữu. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, tất cả những việc bác ái chúng ta làm với lòng thương cảm cho anh chị em chúng ta, nhất là cho những người bệnh hoạn, trẻ em và mẹ góa con côi, đó là chúng ta đang hành động Giêsu. Như vậy, hành động Giêsu là gì, thưa bạn? Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Ê-phê-sô rằng, phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Sống công chính và thánh thiện bằng hành động chính là hành động Giêsu, vì chúng ta không còn tự mình điều khiển nữa mà chính Chúa Giêsu điều khiển chúng ta. Yếu tố quan trọng nhất là chúng ta làm vì Chúa Giêsu, Ngài đang ngự trong tâm hồn chúng ta như trung tâm điều khiển mọi hành động của bộ não và con tim. Yếu tố nào có thể giúp chúng ta trở nên con người trưởng thành hợp ý Chúa? Thứ nhất, chúng ta phải là người hy vọng. Hy vọng là một hành trình dài trong cả cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của hy vọng khi chúng ta nhìn về tương lai và mục đích của đời mình. Thánh Phaolô nói, phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Quả vậy, niềm hy vọng và nguồn vui của chúng ta chỉ có thể có trong Chúa Giêsu mà thôi. Thứ hai, duy trì hy vọng, theo Thánh Phaolô là cố gắng nhìn về phía trước để chiếm được Đức Kitô niềm vui sung mãn. Ngài nói trong thư gửi tín hữu Philippe như sau. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Được như vậy không phải là nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Ngài kêu gọi trong Đức Giêsu Kitô. Song, dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi. Philippe chương 3 câu 7 đến câu 16. Câu chuyện cưỡi rồng sau đây của Robert Wicks kể về một nữ sinh viên của ông đã phải trải qua những khó khăn nào để duy trì hy vọng. Tôi đến thăm bà dì tôi tại một nông trại nhỏ miền Bắc Ái Nhĩ Lan. Đó là mùa đông cằn cỗi, lạnh lùng, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc đó. chúng tôi cùng nhau bước đi trên mảnh đất đen thẫm đầy tuyết đông lạnh. Bà nhìn tôi mỉm cười, xin tôi quỳ xuống đất, nhắm mắt lại và đặt hai tay trên đất lạnh cống. Bà nói như trong hơi thở rằng, con hãy cảm nhận sức sống của đất đi con. Tôi không cảm thấy gì cả, tôi cho bà hay như vậy. Bà lại nói thì thầm vào tai tôi, con hãy lắng nghe sức sống của lòng đất. Tôi làm theo và cho bà biết rằng tôi không nghe thấy gì hết. Khi tôi đứng dậy, hai tay bà nâng mặt tôi mỉm cười và nói, con thương của dì, trong mảnh đất trơ trụi, lạnh lùng và đen đặc đó, mầm sống đang trồi lên. Khi dì tôi nói lời đó, tôi biết ngay là dì muốn ám chỉ sự đau khổ nội tâm mà tôi đang phải trải qua. Và thứ ba là thái độ biết ơn. Nền tảng thánh đức của người Công giáo là luôn sống biết ơn. Làm sao chúng ta có thể là người hy vọng khi chúng ta không sống với thái độ biết ơn? Biết ơn là bạn đồng hành với hy vọng. Nhưng để sống tâm tình biết ơn, chúng ta nên tìm hiểu và đi sâu vào tận đáy tâm hồn mình. Một số người gọi sự đi sâu này là chạm vào tim đen của mình. Khi con người sẵn sàng mở rộng tim đen để nhận ánh sáng của ân huệ, tức khắc họ nhận ra sự yếu hèn tội lỗi của mình và xin ơn tha thứ. Sự đau khổ của tội lỗi và niềm vui được tha thứ hợp lại biến thành lòng biết ơn, đồng thời họ hiểu được ý nghĩa của hy vọng xuất phát từ đâu. Nữ tu Mary McKillop, vị sáng lập dòng nữ tu Thánh Giuse tại Úc, khi bị giám mục sở tại đuổi, không cho bà sống với chị em, chỉ vì ngài muốn chiếm quyền bề trên của bà. Đó là một hành động trái giáo luật. Trong khi bà chấp nhận và đã được ơn soi sáng khi bà cảm tạ hồng ân Thiên Chúa với những lời sâu xa như sau. Tôi cảm nhận được niềm vui tuyệt vời. Tôi thấy mình gần Chúa hơn và không thể diễn tả cảm xúc an bình, hạnh phúc như thế nào cho xứng đáng. Quả vậy, hy vọng là chiều hướng của đời sống tinh thần, chiều hướng của trái tim, vì trái tim đã đạt được nguyện vọng của tâm hồn. Hy vọng thực sự đem lại niềm vui cho con người Kitô hữu. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc Mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn
cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mẹ Teresa Calcutta được mọi người tôn trọng và yêu mến vì mẹ có một tâm hồn quảng đại với một nhân cách lớn. Mẹ luôn kiên trì xây dựng hòa bình từ những điều nhỏ bé, ngay cả những điều được xem là tiêu cực. Mẹ đã chia sẻ, nếu bạn sống ân cần, người ta có thể nói bạn là ích kỷ. Hay có mục đích che đậy, bạn hãy cứ ân cần. Nếu bạn thành công, có thể sẽ có những kẻ thù hay bạn bè giả dối. Bạn hãy cứ thành công. Nếu bạn sống trung thực và thẳng thắn, người ta sẽ có thể lừa gạt bạn. Bạn hãy cứ trung thực. Điều bạn bỏ ra nhiều năm trời để xây dựng, có thể sẽ có người phá hủy nó chỉ trong một đêm. Bạn hãy cứ xây dựng, nếu bạn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc, người ta có thể ghen tị bạn, bạn hãy cứ hạnh phúc. Điều tốt đẹp bạn làm ngày hôm nay, thường sẽ bị lãng quên trong ngày mai, bạn hãy cứ làm điều tốt. Bạn trao cho thế giới những điều tốt đẹp nhất, có thể mãi mãi cũng không đủ, bạn hãy cứ trao đi điều tốt đẹp nhất khi có thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong một ngày sống, chúng ta có rất nhiều cơ hội thực hành những điều thiện lành, điều tích cực để xây dựng cuộc sống nhân bản hơn. Mỗi ngày một việc thiện, chẳng có gì lớn lao, nhưng chúng ta có thể góp phần làm thay đổi thế giới. Như một nhà tư tưởng đã khẳng định, tiếng động của một cái khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao, chính những việc thiện nhỏ lại làm nên những điều kỳ diệu. Việc thiện ví như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ, nhưng nó làm cho mặt nước sao động lan ra. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ví như hương thơm của một bông hoa tỏa ra xung quanh tạo nên một không gian ý vị. Việc thiện cũng ví như nhiều âm thanh nhỏ hợp lại, tấu lên một khúc nhạc hay làm say lòng người. Kinh nghiệm của những nhà giáo dục cho rằng, để nhuần nhuyễn một kỹ năng, một môn học nào đó, chúng ta phải luyện tập ít nhất 29 ngày. Thường xuyên là yếu tố quan trọng nhất để trở nên thuần thục, dù đó là môn toán học, văn chương, hội họa, khiêu vũ, võ thuật, tư duy tích cực, cầu nguyện hay bất cứ một kỹ năng môn học nào. Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. hoàn thiện bằng những việc làm nho nhỏ cho người bé mọn, bằng ly nước cho người đang khát, bằng chiếc áo ấm cho người rét, bằng chén cơm cho người đói lang thang đầu đường xó chợ, bằng một lời chia sẻ động viên cho người đang cô đơn tuyệt vọng. Tiến trình nên hoàn thiện không phải là phong trào chỉ hô hào, thực hiện trong chốc lát, hay như một cú nhảy đột phá, nhưng phải thực hiện từng bước một, bền bỉ trong từng ngày và trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên vì bản tính con người yếu đuối, nên chúng ta ngại ngùng phấn đấu, ngại vượt khó. Chúng ta phải cần đến tính kiên nhẫn. Có một lời khuyên cho rằng, điều ác dù nhỏ đến đâu cũng không làm. Trái lại, việc thiện bất kể lớn hay nhỏ đều nên làm. Những hành động dù nhỏ nhưng được thực hiện với tình yêu, với thiện chí, thì dù không hoàn hảo cũng mang dấu ấn của lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Những việc thiện cụ thể như không bỏ rác bừa bãi để giữ môi trường xanh sạch, không chen lấn gây sự nơi công cộng. Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức đóng góp một việc thiện vào việc xây dựng cộng đồng nhân loại ngày một tốt đẹp hơn. Lạy Thiên Chúa là đấng rất mực thánh thiện, xin cho chúng con biết yêu mến, kiên trì làm việc thiện, để chúng con trở nên giống Chúa, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.